Bây giờ nói thẳng về thiền sư Tỳ Ni Đa Lu Chi. Ngài là vị tổ khai sáng dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi ở Việt Nam. Sư là người Nam Thiên Trúc, tức là Nam Ấn Độ, dòng Bà La Môn, tên Tỳ Ni Đa Lu Chi. Thở nhỏ đã có chí khác thường, đi khắp miền Tây Trúc, tức là Tây Ấn Độ, để tham khảo thiền tông. Nhưng vì cơ duyên chưa gặp, sư lại sang Đông Nam. Sư sang Trung Quốc nhằm đời Trần Tuyên Đế, niên hiệu Thái Kiến, năm thứ sáu, tức là 574, vào đến Trường An, gặp thời Chu Vũ Đế phá diệt Phật Pháp. Sư lại phải sang qua đất Việt, tức là Hồ Nam. Lúc ấy tổ Tăng Xá đang mang y bát ở ẩn trong núi Tư Không. Bỗng nhiên sư tìm gặp được tổ, thấy cử chỉ phi phàm của tổ, sư phát tâm kính mộ, đến trước vòng tay bao lần. Tổ vẫn ngồi yên nhắm mắt không nói. Sư đứng suy nghĩ giây lát, bỗng nhiên tâm có sở đắc, sư liền sụp xuống lại ba lại. Tổ cũng gật đầu ba cái, sư lùi lại ba bước. Thưa đệ tử, lâu nay không được an, hòa thượng vì lòng đại từ bi, xin cho con theo hầu hạ ngài. Tổ bảo, ngươi nên mau qua phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu. Sau khi được tâm ấn nơi tổ, sư từ biệt sang Quảng Châu trụ trì tại chùa Chế Chỉ. Thời gian sáu năm ở đây, sư dịch xong bộ kinh Tượng Đầu Tịnh Xá chữ Phạn ra chữ Hán. Đến niên hiệu Đại Tường năm thứ hai nhà Chu, tức là 580, sư sang Việt Nam trụ trì tại chùa Pháp Vân. Nơi đây sư dịch xong bộ kinh Đại Thừa Phương Quảng tổng trì. Một hôm sư gọi đệ tử nhập thất là Pháp Hiền bảo, tâm ấn của chư Phật không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn, vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa, mà chẳng phải chẳng xa lìa, vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi. Bởi thế chư Phật trong ba đời cũng như thế, nhiều đời tổ sư cũng do như thế mà được, ta cũng do như thế được, ngươi cũng do như thế được, cho đến hữu tình vô tình cũng do như thế được. Tổ Tăng Xá khi ấn chính tâm này cho ta, bảo ta mau về phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu. Đã trải qua nhiều nơi, nay đến đây gặp được ngươi, quả là phù hợp với lời huyền ký. Vậy ngươi khéo giữ gìn, giờ đi của ta đã đến. Nói xong tôi chấp tay thị tịch, Pháp Hiền làm lễ quả tán, lượng xá lợi năm sắc, xây tháp cúng dường. Năm ấy nhằm niên hiệu Khai Hoàng thứ 14 nhà Tùy, 594. Về sau Ngô Lý Thái Tông có làm bài kệ truy tán phong tạng sư. Đó, bài kệ sẽ nói sao. Đây là một bắt đầu thiền tông truyền vào Việt Nam. Thì tôi giải thích một ít phần cho quý vị thấy rõ một chút. Ngài là người Ấn, nhưng mà thời đó ở bên Ấn Độ thiền tông lại không có được truyền rộng, thì có lẽ rằng Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa truyền rồi thì ở bên kia ít có người kế thừa, cho nên nó hơi suy. Vì vậy mà Ngài sang Trung Hoa để mà cầu học, để tìm những vị thiền sư được Tổ Đạt Ma truyền tâm ấn cho, chỉ dạy Ngài. Thì như vậy ở đây kể lại lúc ngày sang Trung Hoa là thời Trần Tuyên Đế niên hiệu Thái Kiến năm thứ 6, tức là 574, ngài đến Trường An. Mà gặp lúc đó là lúc Chu Vũ Đế phá diệt Phật Pháp vì vậy mà ngài ở miền Bắc không yên, ngài phải sang miền Nam, tức là đất nghiệp là ở Hồ Nam. Thì lúc đấy Tổ Tăng Sát đang mang y bát ở ẩn trong núi Tư Không ở miền Nam, bỗng nhiên sư tìm gặp được Tổ, Tổ đương ở ẩn mà ngài tìm được. Khi mà thấy cử chỉ phi phàm của Tổ, sư phát tâm kính mộ, đến trước vòng tay ba lần. Tổ vẫn ngồi im nhắm mắt không nói. Sư đứng suy nghĩ dây lâu, dây lát, bỗng nhiên tâm có sở đắc. Sư liền sụp xuống lại ba lại, Tổ cũng chỉ gật đầu ba cái. Sư lùi lại ba bước thưa: đệ tử lâu nay không được an, hòa thượng vì lòng đại từ bi, xin cho con theo hầu hạ ngài. Đó. Như vậy thì tìm được thầy, tìm được bậc thiện tri thức, thì quyết tâm nương theo tu học. Nhưng mà rất tiếc là cái thời đó ở Trung Hoa gọi là thời pháp nạn, cho nên rồi Tổ Tăng Sáng ở ẩn, không muốn có người ở chung và làm cho nó bị hiện lộ cái tung tích của mình rồi e không tốt. Bởi vậy cho nên Tổ bảo người nên mau qua phương Nam giáo hóa, không được ở đây lâu. Cái chỗ nói nên mau qua phương Nam giáo hóa, chúng ta đừng hiểu lầm rằng nói vậy chào xong rồi hiểu đạo rồi cái đuổi đi liền. Không phải, nghĩa là ở lại đó một thời gian ngắn, ngắn ít ra cũng một hai tháng, rồi thâm nhập được giáo lý, thâm nhập được cái lý thiền, cho nên ngài mới được truyền tâm ấn. Sau khi được truyền tâm ấn rồi đó, cho nên sau khi được tâm ấn nên Tổ sư từ biệt sang Quảng Châu trụ trì tại chùa Chế Chỉ. Quảng Châu tức là Quảng Đông, Quảng Châu đó. Ở Trung Hoa thì chữ Châu nó khác tỉnh rồi Châu rồi huyện đó. Như vậy thì Quảng Châu tức là một cái gần gần với tỉnh, một tỉnh thì mấy châu, rồi một châu mấy huyện vậy đó. Ngài ở tại Quảng Châu 6 năm. Ở đây ngài dịch xong bộ kinh Tượng Đầu Tinh Xá, chữ Phạm và chữ Hán. Như vậy thì cái kinh Tượng Đầu Tinh Xá trong Đại Tạng Đại Chính Chánh Thân Tu là một quyển kinh số 466. Thì quyển kinh này chúng tôi có cho Chư Tăng hành dịch. Tôi thấy rằng kinh này là nói về cái lý bát nhã rõ ràng lắm. Rồi đến niên hiệu Đại Tường năm thứ 2 nhà Chu, tức là 580, sư sang Việt Nam. 580 là năm đó ngài sang Việt Nam. Như vậy thì kể từ đây là cuối thế kỷ thứ 6, cái thiền tông bắt đầu truyền sang Việt Nam. Trụ trì tại chùa Pháp Vân, Pháp Vân, Pháp Vũ mãi đó, các cái chùa mà nổi tiếng ở tại Bắc Ninh cũng như ở gần gần cái vùng chung quanh thủ đô. Thì ngài ở lại đó. Nơi đây ngài dịch xong bộ kinh Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì. Bây giờ cái chùa Pháp Vân thì cũng gọi là chùa Dâu, hiện giờ cái chùa Dâu đó mà tên trong chùa tên chữ là Diên Ứng, ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc. hiện nay cách Hà Nội khoảng 25 km về đường hướng đông. Chùa này thời Lý gọi là chùa Cổ Châu, đó là làng Cổ Châu huyện Siêu Loại. Đời Trần gọi là chùa Thiền Định hay chùa Siêu Loại. Đời Hậu Lê gọi là chùa Diên Ý, cái chùa Dâu hiện giờ đó. Còn cái bộ mà Đại Thừa Phương Quảng đó, để là Phật Thuyết Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì Kinh trong Đại Chánh Tinh Tu thì nó là số 275. Như vậy thì Ngài vừa tu thiền vừa dịch kinh, sẽ không phải chỉ tu thiền rồi nói lý thiền thôi. Đây là những cái nó rất là phù hợp với cái đường lối truyền bá ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì thiền và giáo lúc nào cũng đi theo nhau, chứ không có chỉ biết thiền mà không biết giáo. Đó là cái chỗ đặc biệt. Nhưng mà khi tới đó thì Ngài gặp một người, một vị tăng gọi là đệ tử nhập thất. Chữ đệ tử nhập thất này hồi xưa là chỉ những người tu ở trong cái thiền viện đó mà đã được nhập thất, là vào thất của ông thầy. Ông thầy ông ấn chứng cho, gọi đó là đệ tử nhập thất. Nó khác hơn bây giờ. Bây giờ nhập thất thì tự mình vô thất mình tu. Còn hồi xưa nó đệ tử nhập thất là những vị đó được vào thất riêng của thầy trình bày sở ngộ của mình, thầy ấn chứng, gọi là đệ tử nhập thất. Ở đây Ngài dạy thiền sư pháp thiền như thế này. Mấy cái chỗ này là rất khó. Âm ấn của chư Phật không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn, vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa, mà chẳng phải chẳng xa lìa. Cái đoạn này quý vị nghe, tâm ấn của chư Phật không có lừa dối, mà tâm ấn là tròn đồng thái hư, tức là trùm cả hư không. Không thiếu không dư, không có chỗ nào mà nó không có giáp, không có chỗ nào nó thừa. Mà tâm ấn đó nó không đi không lại, không được không mất vân vân. Thì như vậy tâm ấn đó của thầy trao cho trò hay là của ai? Đó là để nói cái tâm của mỗi người sẵn có, rồi mình nhận được cái tâm đó, sống được cái tâm đó. Cho nên ông thầy ông ấn chứng cho thì gọi là tâm ấn đó. Chứ đừng có hiểu tâm ấn của ông thầy ông đem ông cao đó. Bây giờ có một cái lối ta hay nói truyền tâm ấn đó, là đem cái gì đó trao cho rồi nói được truyền tâm ấn, rồi được kinh như vậy, đó là sai lầm. Ở đây là người học tự mình nhận ra mình có cái tâm thể trùm khắp, không sanh không diệt, không đi không lại, lúc nào cũng hiện tiền, nói gần không được, nói xa không được. Tại sao vậy? Gần mà không thấy thành xa, phải không? Thì xa mà không rời mình thì nó là gần. Thường thường cái gì mà mình không thấy thì nó có cách xa quá thấy không được, nhưng mà cái đó lại ở ngay bên mình không thấy, thành ra nó không phải gần vì không thấy, nhưng mà không phải xa vì nó thực hiện ở ngay bên mình. Cái chỗ này tôi cố gắng nói để thử cho quý vị có thể nhận thầm nhận được chút nào hay không. Như hiện giờ chúng ta nói tâm mình là nói tâm nào? Tâm tôi là quả tim phải không? Thường thường quả tim cũng nói là tâm đó. Như vậy thì tâm là quả tim á, thì quả tim là vật chất không phải. Hết tâm là cái hiểu biết. Nhưng mà cái hiểu biết nào mới gọi là tâm? Nếu cái hiểu biết do nghĩ suy, phân biệt, hơn thua, phải quấy vân vân, cái nghĩ suy đó có phải là tâm mình chưa? Phải chưa? Chắc phải quá. Tại sao ai cũng thấy là cái nghĩ suy là tâm của mình, nhưng thực tình ở trong nhà Phật nói nó là cái tâm sở. Tâm sở tức là tâm thuộc của mình, một bộ phận nhỏ của mình, chứ không phải là cái tâm chân thật của mình. Cho nên Duy Thức Học thì chia tâm vương, tâm sở đó. Thì đó là cái tâm sở, là cái tâm bị lệ thuộc, chứ không phải là cái tâm chủ đó. Tâm vương mới là tâm chủ. Như vậy thì nơi mình, tôi nói lại cho kỹ để quý vị tự gẫm tự nghiệm. Khi mình có nghĩ suy, có buồn, có thương, có ghét, thì cái đó, cái tâm nghĩ suy buồn thương giận ghét đó là cái tâm của mình hay là cái tâm của ai? Của ai? Nếu nó của ai thì tại sao muốn nói cho người khác hiểu? Tôi hồi nãy tôi giận người đó lắm, tôi giận chứ đâu phải cái tâm sở giận, phải không? Nói tôi giận. Như vậy thì cái tâm sở đó nó là một cái tướng nhỏ trong nhiều bộ phận, chứ không phải là cái chủ mà lâu nay chúng ta nhận nó là mình. Bởi vậy cho nên khi buồn, khi giận, khi có những cái gì bất như ý hoặc là suy tính lăng xăng, cứ nghĩ là thân mình nó đang như vậy, nó buồn, nó thương, nó giận, nó ghét, nó lăng xăng, mà nghĩ cái đó là tâm mình, thì làm sao biết được cái tâm thiệt của mình? Cho cái lăng xăng lộn xộn là tâm mình, thì làm sao biết được cái tâm thiệt của mình? Như bây giờ bất chợt 5 phút, 10 phút quý vị ngồi chơi một mình, bỗng dưng quên hết, không nghĩ, không suy, không buồn, thương, giận, ghét, mà lúc đó có mình hay không có mình? Có hay không? Nghĩa là chim kêu mình biết nghe, gió thổi mình biết mát, tất cả cái gì mình cũng biết hết, phải không? Mà biết tức là có tâm. Thì như vậy khi đó tất cả cái tâm lăng xăng nó mất, nó lặng, thì cái tâm hiện tiền vẫn có chứ đâu không? Mà cái tâm không nghĩ suy, không giấy động, mà nghe, mà thấy vân vân đó, thì tâm nó tướng mạo làm sao? Quý vị diễn tả tướng mạo tâm nó tôi coi. Nó bàn bạc không tướng mạo. Mà không tướng mạo thì bầu hư không này chỗ nào nó không dám, phải không? Nếu có tướng mạo, dầu tướng mạo to như quả núi nó cũng có một cái giới hạn. Còn không tướng mạo thì chỗ nào nó không có giác. Bởi vậy cho nên nói cái tâm ấn đó tròn đồng thái hư, đó, bao trùm cả thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại. Như vậy để thấy rằng nơi chúng ta có một cái to lớn vô kể mà chúng ta quên, rồi nhận những cái lăng tăng nhỏ nhoi như vậy mà rồi để cả ngày sống với nó, hết buồn tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới ghét, cứ như vậy lăng tăng từ sớm tới chiều, phải không? Chưa bao giờ sống được với cái thật đó. Cho nên Phật tổ đó là thương chúng ta, có của voi quý, có của báo sẵn trong nhà mà không biết dùng, mà đi lang thang, nó tôi nghèo quá, tôi đói quá, phải không? Đó. Như vậy cho nên nhiều Phật tử cứ than đời con sao khổ quá. Khổ tại cái gì? Quý vị trả lời đi coi. Khổ tại cái buồn thương giận ghét cái gì? Phải không? Buồn người này giận người kia, ghét người nọ, cho nên khổ. Bây giờ nếu quý vị đừng thèm nhận cái buồn thương giận ghét là mình, thì quý vị còn khổ không? Ai khổ? Như vậy thì khổ từ đâu ra? Từ mê lầm, cái giả không thật mình mà cứ tưởng là mình, rồi từ theo cái giả đó nó tạo ra không biết bao nhiêu thứ khổ vui đủ chuyện. Còn nếu mình buông hết cái đó, chỉ còn một cái tâm thênh thang, không buồn không giận không nghĩ không suy, thì lúc đó sao? Chắc là lúc đó mình điên quá, phải không? Không buồn không giận không nghĩ suy có phải điên không? Vậy thì mình hay nghĩ suy đó có phải điên không? Hai cái đó, cái nào điên quý vị xác định giùm tôi đi. Không nghĩ suy gì hết mà thấy nghe biết bình thường, còn cái nghĩ suy lăng xăng thì hai cái đó cái nào điên cái nào không điên. Có nhiều người thấy ai đó đi tới lui qua lại mà không nghĩ không suy không tính toán hết, cái thằng nó ngu quá, phải không? Mà ngu quá thì ngu như điên cái gì. Nhưng mà sự thật, người nghĩ suy nhiều là người điên. Sao mình dám nói như vậy? Bởi vì khi suy nghĩ nó có phát ra cái ngôn ngữ không?